Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2015. Mình nhớ năm rồi vậy như cũng khoảng tháng 10, nhưng mà không biết ngày mấy mình quên. Có dịp ngồi ở nơi đây và mình dự định là sẽ làm cái CD học hồi năm rồi vào tháng 10 cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là mỗi năm chúng ta đều có dịp có mặt nơi đây tối thiểu là một lần vào tháng 10. Và dường như điều này nó đã trở thành một cái thông lệ, tức là một cái nhu cầu tất nhiên. Do vậy cho nên hộ pháp tiện thần cũng phải biết cái điều này yểm trợ mình. Các vị còn nhớ rằng là có những năm mình lên đây vào tháng 5 thì trời cũng đổ tuyết, tháng 10 thì trời ý kia nóng nhưng đây vẫn cứ lạnh. Chừng như là nói cái điều này người ta tưởng rằng mình mê tín, nhưng mà kỳ thực không có mê tín đâu nghe. Khi năng lượng lành của sự tu tập đại chúng mà có mặt thì đất trời cảm cảm được lòng người. Rồi mình kể cho các vị nghe là vùng đất ở Úc, nơi đó nó không phải hiền lắm, rắn rất là to. Thế nhưng mà năm rồi mình đến mình khấn, mình nói xin hộ pháp tiện thần gia hộ để cho nơi đây thành một cái trung tâm tu học. Ta biết rằng nơi vùng đất Mỹ Châu hay là vùng đất Úc Châu, dường như từng tấc đất đều có xác người. Ví dụ như đất Mỹ Châu này thì người da đỏ, còn đất Úc thì thưa các vị cũng rất nhiều thổ dân chết. Và chưa có một nơi chốn nào thành lập một đạo tràng cống hiến năng lượng lành để giúp cho người bản xứ. Cho nên mình đến mình khấn với thổ địa và các vị thiện thần đó đó, mình đã xin các ngài giúp cho. Và mình cũng không hề biết rằng vùng đất đó là những cái sinh vật như rắn nó ra làm sao mình không biết. Thế rồi năm rồi khấn xong rồi về, năm nay qua thì mấy đứa nó nói thưa thầy không thể hình dung được là cái nhà kế bên đây thôi, rắn có khi nó to bằng bắp chân của người ta, nó nằm khoanh trước nhà thì ngài thấy sáng hồn. Thế nhưng mà tụi con lên làm ở đây, con khấn là đừng cho con gặp rắn, con sợ lắm lắm. Và hình như một năm đi qua, nó lên nó cắt cỏ, nó dọn dẹp, nó làm báo với việc, nó chưa hề thấy con rắn nào cả. Rồi cái chuyện lạ như mình vừa thưa các vị rằng là mưa bão xích đi, rầm rì, gió cuồn cuộn, thế nhưng mà cái vùng đó là không có mưa. Mà nó cách có chừng 30 phút lái xe tới máy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ở đạo tràng có được cái năng lượng tu tập của đại chúng thì tự nhiên là phước lành đến, hộ pháp tiện thần có mặt nghe. Điều này nó rất là tự nhiên thôi. Mình dùng cái lăng kính rất là dễ hiểu lý giải về điều này. Ví dụ như ta nên biết rằng là tâm thức ta nó có một cái từ trường nhất định, nó không phải là vô hình. Các vị nghĩ lành thiện thì quanh các vị là một vùng hào quang sáng màu vàng. Các vị buồn giận bất an thì quanh các vị là một vùng năng lượng nó tối thẳm. Thì các vị đang giận dữ, đang căm ghét, đang thù hận thì quanh các vị là một vùng mà hào quang nó đỏ như màu lửa. Điều này thưa các vị, nó không có gì khó hiểu cả. Tại vì cái năng lượng sinh học là cái điều tự nhiên. Thế rồi ngoài năng lượng sinh học là cái tầng thô của cơ thể các vị phóng ra, nó còn một cái tầng tế của tâm thức các vị, một tâm thức lành thiện, thì nó làm cho cả một vùng không gian lành thiện. Từ điều này, nếu mà cả một dân tộc, thưa các vị, ác nghiệp nó rất là dày, oán khí nó thấu tới trời xanh, thì sớm muộn chi nạn tai hoạn họa hoặc là chiến tranh hoạn họa nó cũng xảy ra thôi. Điều này nó rất là thực. Và người ta có được cái nhìn về lịch sử, người ta quan sát về điều này dường như chưa bao giờ sai cả. Nó sớm hay muộn phải xảy ra thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là có một sự tu tập, có một cái công phu hành trì nhất định, và nhất là chúng ta phân tập lại một nơi để chúng ta có được vài ngày tu, thấy thì nó không có cái chi là ghê gớm cả, nhưng đây là cái điều phúc lành mình cống hiến được cho con người, cho đất đai, cho hành tinh, cho cái vùng mà chúng ta đang có mặt. Điều này rất là tự nhiên thôi. Rồi nếu mình kể lại bao nhiêu chuyện hay dẫn chứng về điều này, các vị còn nhớ rằng cách đây mười mấy năm đó, có một lần sư ông Lạt Ma dẫn một đoàn thiền hành cỡ khoảng chừng vài ngàn người Mỹ. Và thưa các vị, họ đi thiền hành thôi chứ họ cũng chưa phải là làm cái việc rải tâm từ để cho nó thấm nhuần vào cái vùng đất. Thế nhưng mà chỉ gần đó người thiền hành quanh cái công viên ở trên thành phố Los. Sau đó thì thị trưởng thành phố có dịp về là Lộc Uyển thưa với mấy thầy rằng là cái điều kỳ lạ thay là sau những ngày thiền hành của ông cụ cho tới một năm sau, thưa các vị, dường như là không hề xảy ra một cái chuyện bạo hành, giết chóc, dường như không hề xảy ra cái vụ án nào về tổn thương sinh mạng nơi cái vùng đó cả. Trong khi trước đó thì trung bình một năm 10 người chết là bình thường nghe. Thế cho nên thưa các vị, không cần nhiều, chúng ta có mặt nơi đây một năm chừng một hoặc hai khóa tu, mình chỉ cần thiền tập lại Phật, thiền hành rải năng lượng lành để cống hiến được cho cái vùng đất này. Đây là cái điều mà chúng ta nên làm và duy trì điều này mỗi năm. Đành rằng nó có hao chút tiền mà không sao, thôi kệ, mỗi năm mình đi nghỉ mát. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất xin thưa để cho các vị thấy rằng là cái công phu tu ta nó vô cùng lợi ích mang đến cho chư thiên và loài người, chứ không phải là tự thân chúng ta đâu. Rồi điều thứ hai, đi vô phương pháp hành trì. Thưa các vị, Ngài Ajahn Chah, Ngài có nói một câu rất là hay. Ngài bảo rằng là các bạn buông chân ra chưa phải là xả thiền á, chẳng qua chỉ là đổi tư thế thiền tập thôi. Ví dụ như mình ngồi thiền, đó là chuyện bình thường. Thế rồi mình tháo chân ra, không phải là mình xả thiền. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập. Thay vì ngồi để thiền thì ta đi để thiền. Thay vì đi để thiền hành thì ta đứng để an trú tâm. Thay vì đứng mỏi chân quá thì ta nằm cũng nhiếp tâm trong chánh niệm. Cho nên bốn quy nghi của thân ta, thưa các vị, các vị đều an trú trong pháp hành thì gọi nó là thiền tập. Đừng nghĩ rằng cái chuyện tu tập nó chỉ xảy ra trong cái lúc ta lại Phật, lúc ta tụng kinh, lúc ta tọa thiền, lúc ta đi thiền hành theo cái sinh hoạt nhất định của thời khóa, thưa không. Và nếu trong một ngày tu mà mình có thể làm được một điều là đi thì thiền hành, đứng thì nhiếp tâm, ngồi thì thiền tọa, nằm thì an trú trong chánh niệm, thì các vị thấy rằng là ta không mất thì giờ. Và khi ta làm được điều này ngay nơi đây thì cái điều chắc chắn rằng là cái công phu này nó theo ta về dưới phố được. Tức là mình lái xe, thay vì mình đi thiền hành trên đôi chân thì mình đi thiền hành trên bốn bánh xe. Tức là đang ngồi trên xe vẫn là đi thiền, vẫn là thiền tập được. Và do vậy thì một ngày tu ở nơi đây chẳng qua là mình chuẩn bị để mai mốt mình về lại với phố thị, mình vẫn mang cái sinh hoạt thực tập theo mình suốt một đoạn đường dài. Và nếu không làm được điều này, thưa các vị, đời sống mình lấy quay lăng quăng chơi cho vui một chút trong cõi phù du thôi. Và tính ra một đời người không dài lắm đâu. Bản thân mình thấy rằng là loay hoay 15 năm ở trên đất Mỹ rồi. Thì gần nó hết là loay hoay, mình thấy là cứ tháng 9 mình qua Úc là loay hoay là tháng 9 qua Úc. Và khi qua Úc về thì thưa các vị, cái chuyện phải tới đó là Tết tới nơi, sắp lịch cho cả một năm, sắp lịch chưa hoàn thiện là đã thấy phải vác xác đi qua Úc 1 tháng 9 và dường như 10 năm qua một cái búng tay vậy. Nhanh lắm. Cho nên nếu không khéo an trú trong pháp để hành trì, thưa cái vị, một đời mình lay quay mắt biến vào cõi hư vô. Thế được rồi, nó hết. Các vị thử nhìn lại một ngày mình tu, một ngày mình sống, thì các vị thấy là nó qua rất nhanh ngay. Ví dụ sáng vừa mở mắt làm lay quay cái chuyện gì nó không có tên chi cả, nó không ra cái chuyện chi cả. Thế rồi mất một buổi sáng, rồi mất một buổi chiều, thế thì đi vào giấc ngủ là chuẩn bị cho ngày mai. Còn nếu một ngày các vị có một chút công phu hành trì bằng một cái quy ước nhất định là mỗi ngày phải có một thời thiền tọa, mỗi một ngày phải có một thời lại Phật, hoặc mỗi ngày tối thiểu ta phải dành chút thì giờ đọc một trang kinh hoặc là đi thiền hành, thế thì tới tối lại các vị ngồi nhìn lại một ngày đi qua, các vị thấy dường như mình còn làm được một chút việc, bằng không thì dường như chẳng có việc chi có tên tuổi cả mà mất đi một ngày. Và cái điều rất là cần giúp cho công phu hành trì của chúng ta, thưa các vị, đó là cái năng lực học kinh của các vị, năng lực đọc vào kinh của các vị. Những ngày tu bên nước Úc tới chừng cuối khóa, những người đệ tử nó ngồi tổng kết, nó nói: con đã học với nhiều thầy của truyền thống nguyên thủy nè, con đã nghe pháp các vị hòa thượng nè, thế nhưng nơi thầy con thấy có một cái rất là đặc biệt trong những khóa tu thầy dạy. Mình nói chứ dạy cái chi đặc biệt vậy? Nó nói: những điều dạy về pháp hành thì con không nói làm chi, nhưng mà con nghe ra chừng như chưa có vị thầy nào là suối Phật tử đọc kinh như thầy hết, nghiên cứu sách như thầy hết. Và thưa các vị, ở nơi đây thì không biết mình đã thưa với các vị điều này chưa, nhưng mà riêng trên đất Úc thì mình dặn là mỗi người Phật tử phải thỉnh một bộ Đại Tạng về đọc, phải chiêm nghiệm á. Tại sao mà mình không dám bỏ ra vài trăm đồng thỉnh bộ Đại Tạng Kinh về để đọc? Mình cứ nghĩ rằng việc này dành cho các thầy, các cô ư? Tại sao là mình không có chịu phát triển năng lực và trí tuệ của mình? Mình có quyền làm như thế chứ. Mình cứ nghĩ rằng mình chỉ là người biết tu phước thôi. Các thầy, các cô, các già lam tự viện mời gọi đóng tiền nè, xây chùa nè, đúc chuông nè, và thỉnh tượng nè, vân vân, làm như mình có thể mướn người ta tu giùm mình được. Trong khi thưa các vị, năng lực trí tuệ và sự hiểu biết của các vị nó rất là cần thiết cho cái con đường tu tập của chính tự thân ta. Khi mình hiểu sâu được chánh pháp thì cái niềm tin của mình đối với công phu hành trì nó rất là vững. Điều thứ hai, năng lực chánh pháp thấm vào các vị thì những cái thứ như là buồn, giận, bất an, phiền não, hoặc là những cái cố chấp nhỏ nhoi tự nhiên nó rơi rớt rất là dễ. Thế rồi tại sao mình không có khả năng tự mình nâng cấp đời sống mình, phát triển năng lực trí tuệ của mình vay mượn của người ta, mình cứ trông chờ các thầy cô giỏi để truyền đạt cho mình điều này? Thưa các vị, rất là thiệt thòi. Thiệt thòi thứ nhất là do vì mình không có khả năng thăm dò vào kinh luận chánh pháp của Phật, cho nên người ta thao túng mình rất là dễ. Người ta chỉ đông, chỉ tây, người ta nói trăng, nói cuội, mình nghe mà không biết chi cả. Đây là thiệt thòi thứ nhất. Tại sao mình xô dạt cái quyền ưu tiên nhất của sự phát triển đời sống tâm linh cho một giới người, đó là người xuất gia chứ. Vô hình trung mình đẩy giới người xuất gia trở thành những người giáo sĩ của truyền thống Kitô nào không hay. Họ làm như họ có quyền uy nhất định đối với cái đời sống cư sĩ. Cho nên hãy dành cái quyền làm chủ đời mình, phát triển năng lực trí tuệ của chính mình lên. Ngày xưa thì các vị vinh vào cái cớ là không cần đọc kinh thì đúng. Tại vì kinh văn tiếng Việt rất ít, còn nằm trong Hán tạng thôi. Còn bây giờ thưa đại chúng, một bộ kinh như Trung Bộ Kinh hoặc là Trung A Hàm đầy lý thú. Tại sao mình không đọc vô từng bài kinh? Do vậy cho nên đừng có xô dạt cái chuyện là các thầy cô mới có thẩm quyền đọc kinh, dạy kinh, giải thích về những bài kinh mà mình thì không hiểu chi. mọi việc mình cứ trông chờ. Và cái điều này rất là thiệt thòi, đây là thiệt thòi thứ nhất. Thiệt thòi thứ hai, thưa các vị, là khi năng lực hiểu biết chánh pháp của các vị mà nâng lên đến một cái chiều cao nhất định, thì cái điều kỳ lạ là những thầy, những cô mà có cơ hội tiếp xúc với các vị thì bắt buộc họ phải giỏi à. Tại vì với những người Phật tử ù ù cạc cạc, không biết chi, thì người ta có quyền nói trăng nói cuội được, nhưng mà với những người Phật tử có một trình độ hiểu biết nhất định thì không có một thầy cô nào có quyền thao túng các vị. Với người dốt kinh sách ấy, thì người ta nói, người ta không ngượng miệng, người ta không có sợ. Nhưng mà với một nhóm Phật tử có tu học, có hiểu biết, thưa các vị, tự nhiên các vị làm cho các thầy, các cô cũng phải giỏi ra. Nguyên tắc là vậy. Họ không giỏi, họ không dám đến với các vị nghe. Nếu thầy cô đó mà cái năng lực Phật Pháp yếu, không có bản lĩnh về năng lực tu, thế thì đừng hòng họ dám đến với các vị cho mất công. Vô hình trung cái sự học hỏi chánh pháp của chúng ta làm thành cái tác động rất là ngược, đó là làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn chói sáng lại trong cái thế giới của già lam tự viện, làm cho các thầy tự nhiên thấy bổn phận của mình phải học, phải tu, phải có bản lĩnh của một người xuất gia. Thế thì công trình đóng góp Phật pháp làm cho Phật pháp hưng thịnh, không có hàm nghĩa rằng là mình bỏ tiền ra mình mướn người khác tu, không hàm nghĩa rằng là mình bỏ tiền xây già lam tự viện thêm nữa, mà cái việc cần làm đó là các Phật tử phải tự mình đọc học hành trì, làm cho chánh pháp thấm nhuần vào tâm thức mình. Đây là phương pháp thứ hai, làm cho chánh pháp sáng. Điều thứ ba, cái điều rất là quan trọng là kỳ thực là nếu mình có học, có hiểu biết Phật pháp, nhất là đi vào kinh văn của Phật dạy, thì cái điều nó phát sinh rất là tự nhiên, đó là cái con đường tu của các vị rất sáng. Các vị tự nhiên có niềm tin với chính mình, có niềm tin với chánh pháp. Và các vị cũng nghiễm nhiên trở thành một người đủ bản lĩnh sống hùng, sống mạnh giữa cuộc đời. Không bị cái dòng xoáy của cuộc đời như những âu lo, những phiền muộn, những tham đắm dục lạc, những mời gọi của thế trần nó nhận chìm đời sống mình. Mình sống giữa nhân gian rất là hiên ngang. Còn nếu cả đời mình không có khả năng đi vào cái công phu học hỏi hành trì chánh pháp, thì thưa các vị, chỉ có một việc, đó là mình bỏ tiền ra mình mướn người ta tu dùm thôi. Và cái điều tội nghiệp của mình đó là càng về già mình càng sợ sệt nhé, càng lâm vô cái tình trạng hoảng loạn bất an, tại vì cái chết nó gần kề. Cho nên mình rất là sợ sệt cái chuyện ra đi rồi không có thầy tụng kinh, ra đi rồi không biết phải làm sao, đám đình mình nó rất là trơ vơ vắng vẻ. Cho nên cái lúc càng già người ta càng chạy tới mấy cái đạo tràng làm thân với mấy thầy tụng tán ê a, để rồi tới lúc mình chết đó, có người tụng kinh cho, có người liệm xác cho, có người tới rẫy nước để sái tịnh, rồi quả bùa yểm chú, vân vân. Và thưa các vị, dường như là chỉ có những người Phật tử ít tu người ta mới làm điều này. Còn nếu người thực sự có năng lực tu học thì thưa các vị hành trì pháp một đời rồi tới lúc gần chết các vị vô cùng thanh thản, xếp chân lại hoặc là nằm thở nhẹ nhàng ra đi thôi. Còn xác của ta thì không cần gia đình chôn, chính phủ Mỹ họ cũng lượm, họ thiêu giùm đó, bằng không thì nó ô uế đất nước người ta đâu có chịu. Không nhất thiết phải mời thầy cô nào đến tụng kinh giùm cả. Kỳ thực là cái sinh hoạt nghi lễ chúng ta đa phần nó mang cái tính chất văn hóa của dân gian, của truyền thống thôi, chứ còn hỏi khắp những người Phật tử coi chắc gì ông thầy đó tụng kinh siêu siêu độ không, thì chắc họ cũng ngần ngừ, họ nói là tại vì bố mẹ tôi làm như thế cho nên tôi bắt chước thỉnh về thôi, chứ tin thì chắc không tin rồi. Thưa các vị, nếu các vị có tu học thực sự thì chuyện này nó phải xảy ra nha. Tự nhiên mình có niềm tin rất là vững, càng già càng không sợ chết, và cũng chẳng cần nghi lễ rườm rà. Và khi cái điều này nó phát triển rất là mạnh trong cộng đồng Phật tử thì chúng ta mới có khả năng thay đổi được đạo Phật. Bằng không thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho Phật giáo từ trong nước cho tới ở ngoài nước. Càng ngày chúng ta càng đi vào cái chiều hướng đó là rất ư là hình thức. Càng ngày càng đi vào cái chiều hướng là chỉ đáp ứng được cái nhu cầu cho người chết, và dường như đối với người trẻ, Phật Pháp dường như chưa thấm được, chưa cảm thấy cái nhu cầu cần thiết của chuyện tu tập. Đây là điều thứ hai. Mình dạy Phật tử ở Úc rồi mình đem về đây mình nói để cho các vị ý thức rằng là cái việc rất là cần. Thay vì bỏ tiền ra mướn người ta tu dùng thì sao bỏ tiền ra thỉnh một bộ Đại Tạng về đọc cho nó đàng hoàng. Đọc từng bài nghiêm túc. Mỗi ngày tối thiểu các vị nên có một thời đọc kinh ngắn, 1 tiếng đồng hồ. Lời của Bậc Giác Ngộ thấm vào tự tâm các vị, tự nhiên nó nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, làm cho thân tâm mình trong sạch, làm cho năng lực Bồ Đề Tâm mình nó dâng lên, làm cho niềm tin chánh pháp vững vàng. Và khi các vị có được điều này thì tôi bảo đảm rằng không ai thao túng được đời sống người cư sĩ cả, không ai lừa gạt được người cư sĩ cả. Người ta nói thần nói thánh, nói chi thì nói, các vị vẫn vô cùng là vững vàng, vô cùng hiên ngang. Và coi các thầy các cô là những vị thầy biểu tượng truyền bá chánh pháp mà không hề tôn vinh ai là thần, ai là thánh giữa cuộc đời này cả. Chẳng qua đó là những vị khoác pháp phục Như Lai, duy trì nền tảng chánh pháp, ta kính Phật trọng tăng, nhưng mà ta không hề thần thánh quá bất cứ một ông thầy nào, không hề thần thánh quá bất cứ một vị thiền sư nào nhé. Và càng không có tình trạng chia rẽ, phân hóa, thị phi, kỳ thị gì khi nhìn về Đạo Phật cả. Ta có niềm tin chánh pháp rồi thì ta chấp nhận được mọi cái sinh hoạt, dù lên, dù xuống, dù thịnh, dù si, dù có nhân cách của một người đàng hoàng hay là cái nhân cách nó chưa hoàn thiện, ta cũng mỉm cười tại vì nó như vậy thôi. Nhưng mà chánh pháp thì vẫn sáng ngời và ta có niềm tin vô cùng về chánh pháp. Bằng không thì các vị chỉ thông qua hình ảnh của những vị thầy, tâm thức các vị lên xuống, các vị thương, các vị ghét, thậm chí các vị thối Bồ Đề Tâm từ hình ảnh của các vị thầy, trong khi thăm dò và chánh pháp được, thì thưa các vị, đời sống tăng lữ có biểu đạt được phẩm chất đạo hạnh cao quý cùng không cao quý không quan trọng. Tại vì đời sống của họ, hoàn cảnh xã hội nó tạo thành như vậy, tâm thức của họ nó có những cái tập khí như vậy, cho nên nó biểu hiện như vậy. Ta không cần yêu cầu ai phải làm sao cả, ta tự yêu cầu ta thôi. Khi hiểu chánh pháp rồi thì nó vô cùng lợi ích cho những người Phật tử là như vậy. Tóm lại, mình nói một vòng trở lại cái chuyện mình muốn nhắc đây là thế này. Có 700 đồng bạc Úc thôi nha, thỉnh được Bồ Đại Tạng. Và tiền Mỹ thì thưa các vị chừng 500 thôi, không tới. Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh 5 bộ. Chừng 500 đồng rồi. Vô cùng là rẻ. Nhưng mà thưa các vị, một bộ Đại Tạng đem về thì đời ta, đời con ta, rồi thậm chí là nhiều gia đình Phật tử ta có quyền cho mượn. Đừng có nghĩ rằng là cái việc này dành cho một số người, đừng có trao quyền uy trọn vẹn cho một giới tăng sĩ. Đừng làm họ trở thành giáo sĩ của truyền thống Kitô nghe. Ta có quyền vỗ ngực tự hào rằng mình là con Phật, mình có quyền học chánh pháp chứ, mình có quyền đọc vào kinh chứ. Một trang kinh thưa các vị, khi đọc vô rồi, các vị tự nghe là thân tâm các vị nó lay động, tự thấy là đời mình nó thay đổi thôi. Đây là điều thứ nhất, xin nhắc để cho các vị lưu ý về điều này. Bằng không thì cứ nghĩ rằng là mắc chi mà phải đọc, thôi thì ngồi học với thầy Phước Tịnh cũng được. Mà thưa các vị, dù ông thầy các vị yêu mến lắm thì không sớm thì muộn ông cũng vẫy tay ông chào các vị ra đi thôi. Chỉ có một vị thầy không bao giờ trốn chạy các vị là nơi trái tim của các vị, phương pháp hành trì của các vị, niềm tin chánh pháp của các vị. Hay nói cách khác là cái vị Phật chói sáng trong tâm thức các vị, mời được vị đó có mặt, thì các vị rõ ràng là vượt thoát mọi thứ phiền nhiễu giữa cuộc đời. Đây là điều rất là cần. Đó là gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai, thưa đại chúng, là như mình vừa chia sẻ với các vị một câu của Ngài Ajahn Chah. Cái nhu cầu đầu tiên là cái nhu cầu làm cho cái niềm đam mê tu của các vị ở bên trong nó trỗi dậy. Trong cái lĩnh vực đời thường, cái ngành giáo dục thôi, người ta có một câu nói rất là hay. Người ta nói rằng là giáo dục giỏi nhất, tức là cái phương pháp dạy người ta hay nhất của các vị thầy đó là không phải chồng vào những người học trò những tầng kiến thức của ông thầy, mà làm thế nào đốt được ngọn lửa đam mê nơi trái tim của những người học. Họ đam mê về bộ môn nào đó, họ đam mê kiến thức, họ đam mê hiểu biết, thì người thầy đó được gọi là những vị thầy có một phương pháp giáo dục tốt nhất trong những vị thầy. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là đốt ngọn lửa đam mê nơi các vị để các vị có được niềm tin Phật Pháp, hướng tâm về con đường học hỏi và hành trì chánh pháp. Thế là điều thứ hai nó vô cùng quan trọng. Ngoài cái niềm tin đốt được nơi trái tim của các vị, thì cái điều cần phải làm đó là khơi mở được cái con đường hành trì. Trước khi khơi mở con đường hành trì, mình nói đến cái điều rất là bình thường, đó là cái con đường hành trì này nó không phải là con đường của cái việc làm sáng nắng chiều mưa, nay vầy mai khác nhé. Cái sự bền bỉ kiên trì của các vị nó rất là cần thiết. Nó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta phải nghiến răng, cắn lợi gì để quyết lòng liều chết với chuyện tu, thưa các vị, không có. Đơn giản đó là cái sự bền bỉ nhưng mà rất thông dong. Nếu các vị quên điều này thì các vị lâm vô cái tình trạng rất khó khăn, đó là các vị hành trì một cách cập rập vội vàng nôn nóng. Và cái cập rập vội vàng nôn nóng nào nó cũng có những cái phản ứng ngược lại để thân tâm các vị cả. Nếu mình nôn nóng, mình cập rập, mình vội vàng, thế thì phản ứng nơi thân nó là tật bệnh. Phản ứng nơi tâm đó là tâm thức các vị, nó sẽ sinh những cái phản ứng là nó rất ư là cáu gắt, rất ư là khó chịu. Đôi khi mình tu ít ít mình còn dễ thương nghe, mà dường như những người tu hành một cách gọi là liều chết để tu, dường như là mặt mày nó đằng đằng sát khí, họ trở thành một người khó ưa não ngay, như trái bom nổ chậm, đụng tới cái nổ liền. Thế thì cái phương pháp hành trì của mình đang thưa với các vị đó là làm thế nào cái công phu tu của chúng ta thông dong nhưng mà rất ư là bền bỉ. Mình làm thế nào cái chuyện tu nó không phải xảy ra chỉ có ngồi 4 tiếng đồng hồ tọa thiền, không có yêu cầu như vậy. Người ta cứ đánh giá rằng là tôi tiến bộ bằng cái cách là tôi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Thưa các vị, cái điều đó không đánh giá được là sự tiến bộ của tâm linh nghe. Ngài Ajahn Chah người nói anh ngồi 2 tiếng đồng hồ chìm trong trạng thái hỷ lạc, có khi nó còn tệ hại hơn là anh ngồi anh vọng tưởng nữa. Tại vì anh chìm trong đó anh biến mất tiêu, anh quên mất tháng ngày và thời gian, anh không phát sinh được tuệ giác. Trong khi vọng thức mênh mang thì anh còn có lúc tỉnh lại, anh thấy rằng đây là những cái loại vọng thức đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong anh. Anh còn khởi ánh sáng tuệ giác thì nhận biết nó. Thế nhưng mà có một chút niềm vui thì có khi anh lạc qua đó, mất đi rất là nhiều tháng năm không vượt thoát được. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái giá trị của sự tiến bộ đó là ngồi 2 tiếng mới là thiền tập, chứ không. Và từ điều đó mình trở lại cái vấn đề mình muốn thưa với các vị rằng cái công phu tu, thưa các vị, nó không nôn nóng mà nó cũng không buông lơi. Nó rất là thông dong nhưng mà đừng bao giờ dừng lại, hay nói một cách khác rằng là cứ thủng thẳng mà đi thôi thì sẽ tới nơi. Nó hàm nghĩa rằng là trong công phu lúc các vị tọa thiền, lúc các vị thiền hành, lúc các vị nằm nhiếp tâm hay là lúc các vị lại Phật, thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái sự buông lỏng nó cần có mặt trước rồi đã. Và khi cái sự buông lỏng nó có mặt, mà nếu không có cái yếu tố nhận biết để nhìn cái sự buông thư của các vị, tức là không có sự tác ý đang buông thư á, thì có khi ta lâm vô cái tình trạng là cơ thể chúng ta nó rũ ra và nó chìm trong trạng thái buông thư, rồi nó đi vào giấc ngủ rất là dễ nếu lúc đó ta nằm để thiền tập. Do vậy cho nên buông thư, nhưng mà cái trạng thái nhận biết chiếu sáng nó luôn có mặt. Và mình làm được cái điều này trong bốn quy nghi, tức là trong đi, đứng, nằm, ngồi, thưa các vị, nó sẽ tạo thành được một cái tính cách, đó là không nôn nóng, không vội vàng, mà cũng không quá buông thư. Tự nhiên trong cái sinh hoạt hành trì của các vị, nó có một sự tĩnh tại, an tường, bình lặng, nhưng mà luôn an trú trong niệm, trong định, trong tuệ. Cho nên người này, thưa các vị, nếu mà chư thiên nhìn thì có một vùng ánh sáng bao quanh, nếu quỷ thần nhìn thì họ vô cùng nể phục, nếu con người bình thường nhìn thì thấy cũng con người như vậy, nhưng mà quanh họ dường như có ánh sáng, có được sự yên bình tĩnh lặng nhất định, và có được cái nội lực nhất định. Tâm nó an thì có nội lực nhất định thôi, nó có sự bình tĩnh nhất định thôi. Rồi các vị nhìn cái điều này, các vị thấy là có công phu cùng không công phu thôi. Ví dụ như mình không có công phu, mình không có quán chiếu, không có an trú tâm trong trạng thái nhận biết thiền tập á, thì có khi mình lây quay, mình lăng xăng, mình đứt xích, mình đi thì cập rập vội vàng, mình nói thì thất thố nhiều điều, mình hành xử thì có khi nó rất là vụng về. Còn nếu các vị có được một chút công phu hành trì, quan sát thân hành của các vị, thì tự nhiên là mình đi nó đầm thắm nghe, mình ngồi nó hài hòa nghe, mình nói năng từ tốn, mình nhường lời cho người ta nói được, mình không có vội vàng cập rập, không có phải sống một cách hối hả như là cái mộng du. Đó là ý thứ hai mình muốn thưa đến các vị, là cái công phu hành trì không gấp mà cũng không có buông thư quá đáng, nó thông dong tĩnh tại, nhưng mà luôn nắm được cái công phu hành trì. Đây là điều thứ hai, nếu các vị chú ý thì trong mọi thời khắc mình tu được. Bằng không thì dường như ta chỉ tu được một lúc, đó là tọa thiền thôi, một lúc là đi thiền hành thôi, một lúc đó là lúc người ta mời mình lên thời khóa lại Phật thì mình mới tu được, mà chưa chắc thì lúc đó tu được, tại vì bình thường để tâm chạy ngược chạy xuôi. Thế thì cái lúc đó tâm nó đã quen đường chạy ngược chạy xuôi, cho nên các vị không có khả năng tu tập. Chuyện tu nó phải xảy ra rất là đều suốt cả một ngày. Rồi cụ thể hơn là cái pháp hành trì nào để có thể nhiếp tâm được trong cái lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc nói, lúc cười. Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Một phần của thiền tứ niệm xứ ban đầu đó là các vị chỉ cần ứng dụng, một là các vị niệm hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và có nhiều vị thiền sư lỗi lạc của truyền thống Nam truyền, thưa các vị, họ chỉ dạy an trú trên pháp là niệm hơi thở thôi. Có những vị thì họ dạy rằng là không cần nhất thiết phải niệm hơi thở, mà hãy niệm bốn quy nghi thôi. Thưa các vị, ví như lần rồi chúng ta có mặt nơi đây để hướng dẫn một khóa tu, thì mình chỉ hướng dẫn các vị ba bước thiền tập chứ không nhiều hơn, phải không? Bước thở vào thở ra nơi mũi, bước thứ hai là nhận biết bụng phồng và xẹp, bước thứ ba đó là nhận biết toàn thân thôi. Và thưa đại chúng, là mình dạy 10 ngày trong một khóa xuất gia ngắn ngày ở bên Úc á, mình dạy người ta chỉ một việc làm thôi, đó là hãy nhận biết toàn thân thôi. Và cái phương pháp này nó vô cùng giản dị. Các vị chỉ cần dùng con mắt tâm của các vị để quan sát toàn thân các vị, luôn dõi theo cái vận hành của thân các vị, thì gọi là đang an trú trong thiền tập. đi như nhau, ngồi như nhau, nói như nhau, ăn như nhau, làm mọi việc như nhau. Thế nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là nếu các vị làm trong trạng thái lãng quên, làm mà tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi thì người ta gọi là làm trong cái trạng thái của phàm phu. Thế nhưng mà cũng ăn, cũng nói, cũng ngủ, cũng cười, cũng đứng, cũng đi, cũng dung dăng, dung dẻ dạo phố và đi shopping. Thế nhưng mà cái tâm nhận biết nó luôn chiếu sáng toàn thân, luôn nhận biết toàn thân. Thì người ta dùng cái từ là đang thiền tập, dù trong quy nghi nào cũng đang thiền tập. Trong động thái nào anh cũng đang thiền tập. Khác nhau ở chỗ là anh có mang cái năng lực tâm chiếu sáng để soi sáng từng cái vận hành của thân anh không mà thôi. Uống cốc nước như nhau, thế nhưng mà ta uống thì trong trạng thái của một thiền sư, còn mình uống thì mình chỉ làm việc đó là tổng nước vào miệng uống và không biết nước nó là lạnh hay nóng nữa. Thưa các vị, khác biệt ở chỗ là các vị có mời cái năng lực tâm nhận biết soi sáng từng cái vận hành của cơ thể các vị hay không, thì gọi là có công phu thực tập hay là không có công phu thực tập. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó đơn giản đến nỗi là không có cái gì đơn giản bằng nhé. Cái năng lực nhận biết vốn tự hữu và ngay bây giờ không ai thiếu cả. Các vị nghe tôi nói, nhưng mà các vị chỉ cần chú ý một chút thì các vị vừa nghe tôi nói nhưng mà vừa đang thấy toàn thân của các vị. Các vị nhìn ra ngoài nhưng mà các vị đang thấy là nội thân các vị. Và thực tập quen điều này thì không chỉ có cái việc là các vị phổ ánh sáng của mắt thấy ngoại thân, mà các vị còn thấy từng tế bào trong nội thân các vị được. Rồi cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, nếu nó biểu hiện ra mắt thì ta gọi là cái thấy, nếu nó biểu hiện ra tai thì ta gọi nó là cái nghe, trong veo không có tiếng thì thầm. Và năng lực này nó không hề có bóng dáng chi của ý thức thầm thì phê phán, nó không có cái biện minh, không có lý luận, nó lặng lẽ, nó an bình và tĩnh lặng ngay bây giờ, ngay nơi đây, chỉ đơn thuần là cái nhận biết, chỉ đơn thuần là chỉ cái thấy rỗng sáng hiện tiền thôi. Bên sau đó không hề có cái nội dung gì thì thầm ý thức. Và khi các vị làm được điều này thì cái ngôn từ người ta dùng là đang sống với tâm Phật bất động. Rồi cái thể này, cái năng lực nhận biết này, nó vốn là vô sinh và bất diệt, nó đồng đẳng, không ai thiếu điều này cả. Từ bậc Thế Tôn cho tới phàm phu chúng ta, cho tới các vị thiền sư, thưa các vị, họ chỉ nhận ra điều này, họ sống với điều này thì gọi là đang hành trì Pháp, đang sống với Pháp, đang tu tập, thế thôi. Và không khác biệt gì nhau, thọ dụng như nhau. Tôi không biết thiền sư nào, ông nói một câu, ông nói nếu nói đến việc này thì mười phương ba đời chư Như Lai cho tới cái loài bò bay máy cửa nhúc nhích tâm thức chưa phát triển, cho tới loài người, cho tới loài động vật trong rừng sâu đều thọ dụng một tâm Phật như nhau, không khác biệt. Giống như cá voi, cá sấu, cá mập, cá cơm, tôm tép, vân vân, đều sinh ra từ biển, đều thọ dụng nơi biển để sống còn, đều ăn, đều ngủ, đều dạo chơi, đều bơi lội trên biển, không khác gì nhau cả. Đều thọ dụng biển để tồn tại như nhau. Thì cái năng lực tâm nhận biết nó như biển, thưa các vị, tùy vào chúng ta có thọ dụng được nó hay không mà thôi. Thưa các vị, phàm phu thì chúng ta chỉ thọ dụng được cái phần sinh diệt của tâm thôi. Ta thấy ta là buồn, ta thấy ta là vui, ta thấy ta chỉ là sự suy nghĩ bình thường thôi. Thế nhưng mà tiến đến một cái tầng mức minh triết á, thì ngoài cái sự suy nghĩ bình thường của con người, người ta còn cảm được một điều cao hơn. Người ta thấy người ta ngoài cái phần suy nghĩ, người ta còn thấy người đang suy nghĩ nữa. Thì họ không dính chi với tôn giáo cả. Chỉ là người phát triển về chiều cao của đời sống tâm linh thôi. Họ đã nhận ra điều này. Ngoài cái đang suy nghĩ trong anh còn có thể quan sát cái sự suy nghĩ của anh. Ngoài cái buồn vui anh đang có, anh đang đồng nhất vào để nổi đi chìm đây, anh còn có khả năng hay hơn điều này, làm giỏi hơn điều này, là anh có khả năng thấy cái buồn cái vui đang đến đang đi trong anh. Và khi anh thấy buồn vui đang đến đang đi thì nghiễm nhiên anh là người đang quan sát, anh không phải là buồn vui. Hay nói cách khác, anh vượt thoát buồn vui trong khi buồn vui nó còn đang vận hành đó. Thưa các vị, chuyện tu nó vô cùng giản dị chứ đâu không phải là khó khăn như ta nghĩ. Có điều mình cứ bám chặt vào những cái điều như buồn, như vui, như những sự suy nghĩ của mình không dám bỏ nó xuống, mình không có khả năng là nhìn nó như người khách lãng du đến đi. Tại vì khi các vị rời những cái phần này, dường như các vị không còn cái chi để tự hào, không còn cái chi để gọi là bản ngã của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, tự hào của tôi là con người như thế, tôi là nhân cách như thế, tôi có chồng chất nỗi buồn nhiều như thế, nhiều nỗi đắng cay tôi đã chất chứa bao nhiêu năm. Dường như những cái đó là cái vốn liếng để mình đem ra làm ăn với thiên hạ, do vậy mình rất là sợ mất đó đâu. Chứ còn đúng ra thì bao nhiêu vốn liếng thì bao nhiêu anh còn là con người đang làm chủ những cái thứ đó. Vốn liếng anh có bằng trời đi nữa nhưng mà không hề là anh. Nó chỉ chẳng qua là cái của anh thôi, cái kho chứa của anh thôi. Anh là người chủ kho, anh có quyền bỏ kho nó qua một bên. Nếu hiểu bằng một cái hiểu rất là giản dị thì nó là như vậy. Có điều dường như người ta không có gan làm điều này. Người ta thấy rằng bỏ hết buồn vui hờn giận, dường như không còn cái chi để tự hào, cho nên người ta rất ư là gắn bó với nó. Tôi không tự hào gì về sự giàu có sang trọng của tôi, về vợ đẹp, về con ngoan, về danh, về lợi, thì tôi cũng có cái để tự hào với người ta là tôi đã từng khổ lắm, anh biết không? Tôi đã từng bị người ta phụ tình, tôi đã từng khổ đau, từng chết lên chết xuống. Cho nên thưa các vị, người ta luôn bám víu vào những cái phần nội dung cất chứa, ta không dám bỏ nó thôi. Trong khi những cái đó nó không phải là các vị. Có một cái chút công phu tu tập, người ta dễ làm được việc là quan sát những cái đó như đối tượng bị nhìn. Quan sát những cái đó như cái phần bên ngoài, nó ngoại vi, không phải là tự thân các vị. Rồi chuyện này, thưa đại chúng, là nó không cần đến phải học giáo lý đạo Phật hay là chuyên người ta mới hiểu điều này nghe. Có khi không cần là Phật tử, không cần là người xuất gia, là một người bình thường, rất ư là bình thường. Trình độ tâm linh người ta vươn đến một cái từng mức nào đó, một cái chiều cao nào đó, họ nhận ra điều này thôi. Ngoài cái khổ đang giày vò ta, thông minh một chút thì ta còn là người đang nhận diện cái khổ, là người đang thấy cái khổ, chứ không phải ta là cái nỗi khổ. Nỗi khổ thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh bên trong các vị. Các vị đích thực là người đang quan sát cái khổ, chứ các vị nào là nỗi khổ đâu. Thế thì thưa đại chúng, an trú ngay pháp hành nhận biết thân hành của các vị, nó là bước khởi đầu vô cùng quan trọng á. Tại sao vậy? Thân của ta là cái vật thể hữu vi, mà ta còn chưa có đem cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết để dõi theo nó, để nhận diện nó. Thế thì ta làm sao có thể nhận diện được từng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt trong đây? Vì nó vốn là vô hình mà. Cho nên đi từ bước cạn nhất, đó là anh thử làm một việc. Anh đi tới, anh đi lui, anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn, anh ngủ, anh làm mọi việc. Anh luôn là người đang quan sát thân anh. Hãy tưởng tượng anh như con mắt của vị thiên đế đang nhìn rất tỏ tường thân anh. Chỉ đơn giản là nhìn nó thôi. Không phê bình, không phán xét, không ra lệnh, không trấn ngự, không bạo hành chứ cả. Giản dị vô cùng, là mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng, mà chỉ cần quan sát nó thôi. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều rất tự nhiên đó là bao nhiêu cái buồn giận ghét thương bên trong của các vị, nó không có một cái thứ nào nó chạy thoát được cái con mắt thiên đế của các vị đang quan sát hết. Tức là cái năng lực tâm đang quan sát của các vị nó chiếu sáng như mặt trời. Ai có chút tu tập thì thấy điều này nghe. Cái điều kỳ lạ rằng bao nhiêu cái thứ như buồn, như giận, như căm tức, như ghét, như đắng cay, như sầu tủi, như bất an, như thất vọng. Nó chỉ lợi dụng bóng tối nó có mặt thôi. Nó như một bóng ma. Khi tâm thức các vị không có năng lực chiếu sáng thì nó có mặt. Khi năng lực chiếu sáng của các vị có mặt thì không hề có bóng ma nào có mặt bên trong các vị nghe. Tức là không hề có bóng dáng của phiền não nào có mặt bên trong các vị cả. Ai có một cái chút công phu nhận biết thân hành thì họ đều thấy điều này. Ai có một chút công phu tu tập thì thưa các vị, chọc họ giận không phải dễ nha. Từ khi họ muốn giận cho vui chứ còn thường chọc họ không dễ giận đâu. Chọc thì cứ chọc. Nhưng mà họ làm chủ được cái giận, cái buồn của họ. Có thể nó khởi lên một cái chút khó chịu. Nhưng mà liền tức khắc họ làm người quan sát cái sự khó chịu họ ngay. Chuyện này nó phải xảy ra như vậy. Nó phải như vậy thôi, không khác được. Trừ khi người ta không có tu nghe, người ta nghe, người ta chơi cho vui thôi. Thì thưa các vị không thấm gì đâu. Thế nhưng mà nếu các vị có chút hành trì thì cái con đường này nó đơn giản, nó đến với các vị chứ không cần thần linh nào chứng nghiệm. Không cần một vị thượng sư nào ấn chứng đâu vị cả. Cũng chẳng cần phải theo đuôi một vị thầy nào để ông dạy cho pháp hành trì nào khác, thưa các vị. Các vị chỉ cần mở từng trang kinh của Đức Phật dạy. Ngài dạy như vậy đó. Những bài kinh xem chừng như đọc vô rất là nhàm chán. Nhưng mà thưa các vị, là pháp hành trì đi thẳng vào biển Niết Bàn. Ví dụ như tứ niệm xứ, các vị đọc vô các vị thấy là khi hít vào tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Lặp đi lặp về rất là nhàm chán. Nhưng mà các vị hình dung rằng nếu chưa từng thực tập là thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra, rồi thở vào tôi làm cho an tịnh thân hành, thở ra tôi làm cho an tịnh thân hành, thì các vị làm sao có thể làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó chiếu sáng tự thân các vị, nó chiếu sáng từng tế bào bên trong của các vị. Và chưa đi vào bước hành trì này thì làm sao các vị có thể làm cho cái năng lực tâm các vị nó chiếu sáng được từng cái buồn vui đang đến đang đi. Làm sao các vị bước tới cái tầng thâm sâu là thấy được từng ý niệm đang đến đang đi rất là mong manh, rất là tinh tế. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng những pháp hành trì của Phật dạy như thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra là sự nhàm chán, thưa không. Các bậc thánh A-la-hán trong quá khứ như Ngài Xá Lợi Phất cũng đi vào pháp hành này. Niệm thân trên thân thành tựu được sự nghiệp trí tuệ. Và có điều mình tu rồi dường như mình đọc lời Đức Phật, mình thấy dường như là nó khô quá, nó không có lý thú. Và do vì cái niềm khát khao trong tự thân mình nó chưa dâng lên, mình chưa có kinh sợ cái chết, cũng không có trân quý đời sống mình cho nó xứng đáng. Sống lay lắc qua ngày, trong cho ngày, hết ngày. Và ngày hôm nay dường như nó buồn chán quá, trong cho nó mau để cho tới ngày mai. Mà cứ trong từng ngày, để cuối cùng chạm tay vô cái giách hòm. Tại vì mất một ngày thì các vị đã gần tới một ngày của cái chết. Và mình cứ nghĩ rằng ngày nay rất là uể oải, rất là buồn chán, mong cho tới ngày mai, nghĩa là mình trông cho cái chết đến rất là nhanh, để nó rủ đi một kiếp người. Trong khi nếu có chút công phu thực tập thì thưa các vị, mỗi ngày đều tươi mới, mỗi ngày đều một vận hội mở ra. Người ta sống từng sát na chứ không phải sống từng giờ đó. Thưa các vị, hít vào thở ra là sống đó là đã dài quá rồi. Nhưng mà sống từng sát na nghĩa là không có thời gian, không có không gian. Tâm nó dừng lại ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng hiện tiền, nó triệt tiêu cả thời gian và không gian, chứ không có là phải từng sát na hay từng hơi thở gì hết. Luôn an trú ngay sát na hiện tiền, luôn an trú ngay cái thể tánh nhận biết hiện tiền chiếu sáng, không có nỗi buồn nào len lỏi vô được. Do vậy cho nên có chút công phu thực tập, thưa các vị, cái chuyện chọc giận người kia khó lắm chứ không dễ đâu nghe. Làm cho ta buồn cũng không đơn giản đâu. Làm cho ta phiền não bất an cũng không có đơn giản đâu. Từ khi họ chán đời quá, họ muốn luyện đời sống họ để chìm vô vô thường. Chứ còn Nếu họ trân quý đời sống họ, thì thưa các vị, họ sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang. Hay nói cái khác là sống rất là ngang tàn giữa cuộc đời này. Không sợ tử sinh, không sợ buồn giận, không sợ bất an. Mọi việc đến với họ, họ đón nhận nó một cách rất là hào hứng. Cái khổ đến với họ, họ đón nhận một cách bình thường. Họ mỉm cười nhìn cái khổ đến với họ. Tại vì họ thưởng thức được cục kẹo thì họ thưởng thức được trái ớt nghe. Và mọi thứ khi đến với họ, họ làm một việc là người quan sát thì không có thứ chi gọi là khó chịu đối với họ hết. Cái này không phải là lý luận nghe. Mình đã từng có những đứa đệ tử nó có công phu thực tập rồi nó nói với mình mấy điều mình nghe phục. Nó nói rằng là không biết con hành trì như thế này lâu dần có phải là con trở thành cái tên ngu ngu hay không? Hồi xưa thì thưa thầy, vợ con nói một câu có vẻ sốc óc con là con nổi đùng đùng tam thiên lên con trừng trị cho ra mặt. Thế rồi bây giờ khi vợ con nó nói một câu xúc phạm con cười ngất. Con thấy dường như nó không dính. Chọc con làm việc nhưng mà làm cho con giận gì không phải đơn giản. Trêu vào lỗ mũi con ngày xưa thì con nổi sân si, nhưng bây giờ dường như là chuyện sân si không thể xảy ra được, trừ khi con muốn làm bộ chút cho vui thôi. Và chuyện này là chuyện thiệt nhé. Anh ấy mấy khi đi làm về mà nghe cái giọng điệu đanh đá là con nổi sung thiên, thế nhưng bây giờ thấy chỉ đanh đá con cười ngất. Chẳng tiêu được nhau đâu mà mất công. Và tự nhiên là con không biết con như vậy trở thành cái người quá sợ vợ chăng? Theo người ta nói vậy. Nhưng mà con thấy dường như càng ngày cái con sư tử nhà con dường như nó dịu dần nào không hay. Dịu dần rồi tự nhiên cái tính cách ngày xưa biến mất. Tôi nhớ là dường như bác Năm phải không? Bác Năm. Một hôm bác tới, tức là cô Nguyên Phúc á, cái chuyện vui đó mà đi đâu mình cũng nhớ. Cô mén nói thưa thầy, con kêu ông vô, ông nói không, ông có phước rồi, hỏi sao có phước. Nói tôi dẫn được sư tử này đưa vô cho thầy là tôi có phước, là tôi khỏi cần tu. Dẫn được sư tử này đưa chùa tu là tôi có phước, là khỏi cần tu. Từ cái chuyện vui đó trở lại cái chuyện của chúng ta thưa các vị. Khi các vị nếm được hương vị pháp hành trì rồi thì cái điều rất là tự nhiên đó là các vị không muốn trở thành người hiền cũng hiền ngay. Không muốn trở thành người bản lĩnh cũng trở thành người có bản lĩnh. Tại vì người có bản lĩnh không có hàm nghĩa rằng có quyền uy đệ nhất giữa thiên hạ. Người có bản lĩnh nghĩa rằng đối với buồn, với vui, với hờn, với giận, với sự trêu chọc của người mà người ta không lay động thì được gọi là người có bản lĩnh. Chứ không phải bản lĩnh là phùng mang trợn mắt, chín chống chín, một đối một. Đánh tôi một tát tay thì tôi đánh lại hai tát tay, không phải. Người có bản lĩnh là mỉm cười được trước những đắng cay, mỉm cười được trước những cái phản bội của bạn bè bằng hữu, mỉm cười trước những cái sự ma lị của người mà lòng không lay động thì gọi là người có bản lĩnh. Quá bản lĩnh cho nên mới có thể tha thứ được kẻ thù chứ không phải là bình thường. Bình thường thì đối với kẻ thù người ta trừng trị cho tới nơi. Nhưng mà thưa các vị, chỉ có những cái bậc cao vời, đủ minh triết và đức hạnh mới có thể thương được kẻ thù, tha cho kẻ thù thôi. Thế thì thưa các vị, có được chút công phu hành trì chưa cần nhiều đã trở thành người có bản lĩnh. Còn không thì sao? Thưa các vị, mình như trái bầu trên dòng nước, người ta động thì nó quay. Người ta xỏ mũi mình dắt đi dắt về. Người ta nhận đầu mình lên, nhận đầu mình xuống. Trêu mình giận, chọc mình buồn, khen mình vui. Thế thì thưa các vị, cuộc đời mình trong bằng tay của thiên hạ. Hay nói một câu khác hơn nữa, thậm tệ hơn nữa là thưa các vị, là dường như người ta thao túng mình kiểu nào mình cũng cam phận hết. Mình như giống như mình như con chó vẫy đuôi sau lưng người ta vậy. Phải vẫy đuôi cho nhiều để người ta thương. Và luôn tìm mọi cách lấy lòng người, không dám tin tưởng mình nha. Nhìn vào mắt người để đoán rằng là họ ưa mình hay không ưa, họ kính trọng mình hay là thù ghét, họ thương mình hay là họ đang mỉa mai mình, vân vân. Thưa các vị, luôn nhìn người để làm cho vừa lòng người thôi. Còn nếu các vị thực sự có công phu tu thì điều thứ nhất không có thì giờ nhìn ra ngoài, nhìn lại tôi thôi, tôi quay ngược ánh sáng chiếu lại tự thân tôi thôi, tôi như mặt trời đang chiếu sáng toàn thân tôi. Cho nên không có cái chuyện là cô đơn trống vắng, không có cần tìm bạn bè để hội họp để có niềm vui. Trái lại, người đó đến bất cứ nơi đâu thì người đó hiến tặng được niềm vui nhé. Sống một mình như sống giữa ngàn người, và sống giữa ngàn người như sống một mình thôi. Tại sao? Tại dù trong lễ hội rất là đông vui, nhưng mà họ vẫn sống được với cái năng lực tự chủ của họ. Họ vẫn đang làm việc là dội ánh sáng lại để nhận biết thân họ. Thế thì giữa ngàn người họ đang sống với chính họ như sống với một mình thôi. Thế rồi họ sống một mình họ thì họ vẫn đang có niềm vui rạc rào như sống với 1.000 người, như đang sống trong lễ hội. Thế thì thưa các vị, nếu có một chút năng lực tu thì người ta trở thành một người, điều thứ nhất là an lạc giữa cuộc đời này. Điều thứ hai, nếu họ là người chủ gia đình, hoặc là nếu họ là người đi vào đời làm việc cho xã hội, họ có mặt bất cứ trong một môi trường nào, họ đều trở thành một cái chỗ nương tựa cho bao người. Họ trở thành bản lĩnh. Nếu họ là con, họ giúp cho bố mẹ có hạnh phúc. Nếu họ là bố mẹ thì họ có khả năng nuôi nhiều thế hệ tương lai. Còn nếu họ là chồng thì họ xây dựng được hạnh phúc cho người vợ. Nếu là vợ thì họ có khả năng làm cho hạnh phúc nó lây lan cả nhà họ. Rất là cần điều này. Và khi người ta có chút năng lực tu thì người ta không cần phải nhìn ngó người bên cạnh, tu cũng không tu. Tu không tu là chuyện của anh. Không tu ráng chịu. Không chịu nâng đời sống tâm thức ở lên cao thì anh ráng chịu thôi, anh thiệt thòi ráng chịu thôi. Cuộc đời không ai giúp ai được cái gì đâu, thưa các vị. Các vị tự làm cho các vị đổi thay. Các vị thương mình thì các vị tự làm cho mình đổi thay. Còn nếu không thương mình thì cứ ném cuộc sống mình vào sọt rác, bỏ đi. Dù là người thương rất mực như là chồng ta, vợ ta, không ai đổi thay giùm ta được. Và nếu mình không đổi thay thì thưa các vị, càng ngày cái mức độ chênh lệch trong đời sống gia đình nó càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, khoảng cách nó càng có. Và tự nhiên là thưa các vị, cái sự gắn bó dần dần nó rã dần. Cho nên cái điều rất là quan trọng đó là khi các vị có nỗ lực tu tập thực sự thì các vị phải làm được một điều, đó là làm thế nào để cho cái năng lực tu của mình nó thực sự nó có thể trải rộng, nó có thể tác động vào trái tim của người thân mình xung quanh. Và một trong những phương pháp nó vô cùng là hữu hiệu, thưa các vị, năng lực tâm của người tu nó có sức mạnh rất là lớn, nó có thể chạm vào trái tim của người khác rất dễ nghe. Do vậy cho nên khi có được cái sự tu tập thì cái điều rất dễ xảy ra đó là mình dễ làm cho những người gần gũi mình, thân tình với mình, thương yêu mình, họ cùng theo một cái khuynh hướng như mình. Và trước mắt, thưa các vị, không có cái chi mà tuyệt vời bằng công phu hành trì của các vị cả. Tự mình nếm trải, tự mình làm cho năng lực tu mình dâng lên, chứ còn không có một thần linh nào giúp cho ta để ta có thể nâng đời sống ta lên cao, hoặc là thay đổi được nghĩ suy đang vận hành trong tâm thức ta. Không có thần linh nào thay ta được. Đặc biệt là giáo lý đạo Phật không hề cầu cạnh. Thậm chí Đức Thế Tôn có mặt trước ta, ta cũng không phải là cầu cạnh với Ngài. Đó là điều thứ ba mình gửi đến để cho các vị biết rằng, điều thứ nhất, phương pháp hành trì đang tự có nơi chính các vị. Các vị chỉ cần làm được việc là mời năng lực chiếu sáng nhận biết của các vị phủ trùm toàn thân, nhận biết toàn thân thì các vị đã an trú trong pháp hành. Thưa các vị, là có một câu chuyện của Ngài Saraha rất là dễ thương, tôi dường như có kể cho các vị nghe. Trong cái truyền thống của các sư mật thừa, Ngài Saraha là một vị Bà La Môn có thần thông trước khi tu theo đạo Phật. Thế là tới chừng ông tu theo đạo Phật thì ông cưới một cô nàng, dẫn vô trong rừng để cô nàng nó làm thị giả. Ở trong truyền thống mật thừa thì chúng ta chưa thăm dò vô được, ta chưa biết là đời sống của họ khi họ hành trì pháp, họ có gia đình thì đời sống của họ ra làm sao. Nhưng mà trong nguồn sử liệu ghi rằng là cái cô vợ kia làm thị giả nhưng cũng là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Thế rồi một hôm ông ngồi thiền, trước khi ngồi thiền ông bảo rằng là kiếm cải về nấu cho ta một tô canh cải, hay nói một cách khác là nấu cho ta một chén cà ri cho ngon. Thế là ta xếp chân ta tọa thiền, ta tọa thiền một phát 12 năm, ngồi yên bất động 2 năm. Thế rồi cái người thì giả hầu kia đâu có dám đánh thức ông dậy, đành phải là chăm sóc chung quanh rồi mỗi ngày kiếm thức ăn về. Tới một hôm sau 12 năm cái ông xả thiền mở mắt ra, bà mừng quá chạy vô: "Ồ, ngài đã tỉnh dậy." Thế rồi ông vừa mở mắt ra ông hỏi: "Chứ canh cải ta đâu, tô cà ri ta đâu?" Cái chị nàng trợn mắt, chị nàng điểm vào mặt nó: "Này, 12 năm hóa ra là ông chỉ ngồi chìm trong cái trạng thái tối tăm u ám, không phát sinh trí tuệ gì cả. Chứng tỏ rằng 12 năm chỉ là một giấc ngủ dài, không hơn không kém, không phải là thiền tập chi. Cho nên vừa thức giấc liền nhớ liền tô cà ri. Thế thì ông tu làm chi? Mất phí 12 năm, không có nghĩa lý chi cả, không có sự thành đạt gì nhất định trong đời sống tâm linh cả." Cái ông nghe, ông bàng hoàng: "Ồ, đúng, thôi thì tự giận cho rồi." Cái bà nói: "Càng không lợi ích, tại vì mất đi một kiếp này thì chắc gì kiếp sau ông có thể gặp lại được Phật Pháp để có thể tu tập được." Ông nói: "Thế thì ta lên trên núi tuyết ta đào hang tu, nó càng không lợi ích. Tại vì lên nó chẳng qua ông đóng cửa động là ông trốn đời, và cái quan trọng là ở ngay giữa trần thế này, ngay nơi cuộc sống này, làm thế nào từng phút từng giây, năng lực trí tuệ phát triển từng phút từng giây, đừng chìm trong cái chuyện mộng bị mông lung. Đừng có ngồi mất 12 năm chìm trong cái sự chết lặng như giấc ngủ dài. Làm thế nào ngay nơi đây biết pháp hành trì?" Cháu nói: "Ồ, ta biết rồi. Ta hứa rằng là ta không có chìm trong 12 năm nữa." Thế rồi bắt đầu cuộc đời tu hành lại. Sau đó thì tới chuyện ông chứng đạo thì ông có một bài pháp ngữ ngắn, dường như mình nhớ mình có tóm kết lại mấy câu thôi. Bài pháp ngữ ông ngắn ngắn thôi, rất là dễ nhớ. "Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và phương thức hành trì có mặt trong mọi pháp." Thưa các vị, bài kể rất dài nhưng mình tóm gọn lại, mình giải thích đôi điều rồi chúng ta hồi hướng thôi. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị thấy, các vị nghe, các vị ngửi, các vị nếm, gió chạm vào làn da các vị thì có mặt cái chi bật sáng. Cái năng lực nhận biết nơi tự thân các vị liền bật sáng nghe. Chân lý không phải ngoài đất trời, nó không phải ngoài cây cỏ, mà nó có mặt nơi tự thân các vị. Giống như gió nó luôn có mặt, thế nhưng mà do vì nó đi qua rừng cây cho nên thấy nó lai cành cây. Nó đi trên tầng cao cho nên mình thấy mây nó bay. Nhưng mà kỳ thực, do vì nó vô hình cho nên nó cần có những cái hiện tượng hữu hình để nó biểu hiện gió. Cũng như vậy, cái tâm nhận biết của các vị lúc nào cũng có. Thế nhưng mà nhờ bông hoa cây cảnh bên ngoài cho nên các vị biết rằng ta đang có cái thấy. Nhờ mở mắt ra cho nên thấy thính chúng hiện ra trước mắt. Thế nhưng mà nếu các vị đã quen rồi thì mở mắt hay nhắm mắt chi thì cái thấy nó vẫn đang có nghe. Thế thì chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm bất động nhận biết các vị đang sử dụng không thiếu một phút giây nào cả. Mở mắt là liền thấy, âm thanh đến là liền nghe. Để từng cái buồn vui nó vừa khởi thì các vị liền nhận ra nó ngay. Từng cái dòng ý thức đang thì thầm có mặt thì các vị thấy nó liền. Thế thì nó rất là sáng là một, nó vô sinh bất diệt là hai. Không có cái chi trốn được cái năng lực tâm nhận biết của các vị cả. Nhìn ra ngoài thì mọi thứ sơn hà đại địa liền hiển lộ. Nhìn vào bên trong thì mọi thứ buồn vui liền hiển lộ, nhìn vào sâu nữa thì mọi thứ ý thức thì thầm liền biểu lộ trước mặt các vị. Do vậy cho nên chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ là như vậy, không thiếu nơi người nào cả. Đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu, thưa các vị. Tại vì các vị tìm thì các vị đang hướng ngoại, các vị nghĩ rằng nó đang ở ngoài kia. Các vị quên, chính cái con người tìm chứ không phải cái đối tượng để các vị tìm. Cái con người đang tìm đó là chính hắn đó. Chính hắn là vị chân sư nhiệm màu đang hiện hữu đó. Cái bị nghe đó là đối tượng, còn cái đang nghe, cái năng lực nghe chính là vị chân sư hiện hữu đó. Thay vì mình tìm cái đối tượng bên ngoài, bây giờ hãy nhận biết cái con người đang tìm. Thì các vị nắm bắt được cái pháp mầu nhiệm để các vị thực tập. Và cái phương thức hành trì, thưa các vị, nó có mặt trong mọi pháp. Nó hàm nghĩa rằng là khi buồn vui, nó là một pháp hiện lên để cho các vị an trú tâm ngay trạng thái nhận biết các vị thấy buồn, thấy vui. Thế thì mọi hiện tượng giữa đất trời bên ngoài, cũng như mọi hiện tượng trong tâm hành các vị đều là pháp cả. Không cần trốn chạy, không cần loại trừ, không cần làm gì đối với tất cả các pháp đang hiện hữu cả. Các vị chỉ đơn giản là nhận diện sự có mặt của nó, đơn giản an trú tâm ngay trạng thái đó, không trấn ngự, không loại trừ, không trốn chạy. Các vị nghiễm nhiên chấp nhận hết mọi pháp nó đang diễn hành ra phía trước các vị. Và khi ta chấp nhận sự có mặt của cái buồn, cái vui như tự thân đó, ta chỉ quan sát thôi, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mọi thứ buồn vui nó không có tăng lực nha, tức là nó không có lý do gì để nó mạnh hơn, nó không có lý do gì để nó chống phá hoặc là nó sống dai hơn. Nghiễm nhiên nó trở thành một cái hiện tượng rất bình thường, sinh rồi diệt thôi. Cho nên đối diện trước mọi pháp mà các vị an trú tâm nhận biết, an trú tâm ngay pháp này để hành trì, thì mọi pháp đều là cái điều kiện để các vị hành trì. Và khi các vị hành trì như thế này thì mình lặp lại là nó không có sự đối kháng, tâm thức các vị không có bị phân mảnh, không có hao tốn năng lực để đoạn trừ, để hủy diệt gì cả. Nhưng mà tự nhiên là mọi thứ phiền não trong các vị nó lắng nhẹ, nó rơi đi rất là dễ. Điều thứ hai, thưa các vị, mình ứng dụng được cái cách hành trì như thế này thì mình không có làm cho tâm thức mình nó sinh cái bực bội. Tại sao tôi tu mà còn những cái ưu tư phiền muộn nó sinh nó diệt như thế này, chứ không? Mọi thứ nó đến như trò chơi, nó diễn hành với tâm thức ta một cách rất bình thường, nó đến nó đi như bản chất sinh diệt của nó thôi, không có chi đắng mà bận tâm cả. Thế thì tu nhưng mà rất là thảnh thơi, rất là thong dong và không mất một chút thì giờ nào trong công phu thiền tập cả. Không có cảm thấy rằng tôi tu 10 năm mà sao không tiến bộ gì hết, sao cứ có cái buồn cái vui gì nó sinh ra nó diệt đi. Thưa các vị, tiến bộ rồi đó. Hồi chưa tu thì mình nào biết đây là buồn, đây là vui. Khi nó có mặt thì mình thấy mình là nó. Thế rồi khi có chút công phu hành trì thì các vị đã làm được một bước nhảy lượng tử, đó là nó là nó, các vị là người đang quan sát nó. Thế mà nó không tiến bộ à? Bước một bước để thành thánh rồi, thưa các vị. Tóm lại, đừng tìm thầy nơi đâu cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, mọi hiện tượng đều là quà tặng để cho các vị hành trì. Hiện tượng bên ngoài, hiện tượng bên trong đều là những món quà, đều là cái điều kiện để các vị an trú ngay nơi đó để thực tập pháp. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Mình nhớ rằng là năm rồi một buổi tối nói chuyện có cái chủ đề là mặt trời trong tim bạn hay gì đó, bài cũng hay, mình về mình edit lại. Vì như mỗi năm gặp các vị nơi đây rất ít nha, chỉ có 3 buổi học thôi, phải không? 3 buổi học, nhưng mà dường như buổi nào mình cũng đem hết cái tấm lòng của mình trải xuống cống hiến cho các vị. Mà không bước lên mới là chuyện lạ. Không tu được mới là chuyện lạ đó chứ. Thôi mời chắp tay hướng vô rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền tăng thái.